trên tầm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ
chuyện tuổi thơ. Họ lùng nhau thanh toán nhau để trả thù. Bên lề cuộc chống đối công khai còn có một cuộc chống đối âm thầm giữa hai nhóm thanh niên. Cuộc chống đối này rất tàn nhẫn. Những người tuổi trẻ giết nhau, đâm chém nhau không thương tiếc. Một bên vì lý tưởng, vì chính nghĩa, vì cách mạng. Một bên vì tình thương đàn anh. Cả hai bên đều chết, đều thù hận bằng những lý do chó đẻ. Cái chết của Lâm Đào Già không cảnh tỉnh được đám thanh niên quyết tử. Chắc chắn những thằng đạo diễn mù đeo kính đen của bọn quá khích có nhiều pháp thuật cao cường. Chúng đã lùa một phần tư thế hệ vào con đường cụt, rồi bắt bọn ngu xuẩn phải mở lối máu nếu chúng nó muốn sống. Kẻ sống sót dĩ nhiên mang đầy thương tích. Vết thương sinh tử lại lở loét ở tâm hồn. Rốt cuộc, chúng đều biến thành những kẻ thù của xã hội. Những đồ nằm bẹp trong bóng tối, nguyền rủa cuộc đời. Đạo diễn mù đeo kính đen kéo xong màn đầu, tiếp tục đưa những nhân vật tuổi trẻ lên sân khấu và kéo màn và mở màn. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, quê hương đau khổ ơi, vẫn còn sân khấu cho bọn đạo diễn mù che giấu đôi mắt mù của chúng qua cặp kính đen, sống và dựng kịch ư. Vào đúng giai đoạn chín mùi của cuộc chống đối chính quyền, cuộc tàn sát giữa anh em nó và đám thanh niên quyết tử, Lê Hùng trở về. Nó trở về sau 2 tuần lễ bay lên Đà Lạt nghỉ ngơi. Những vụ tàn sát bắt bớ tra tấn vô duyên cớ trong cuộc chống đối chính quyền ở Đà Lạt còn thê thảm hơn ở Sài Gòn. Không theo phe chống đối là kẻ thù dân tộc. Rất nhiều thanh niên, sinh viên, học sinh đứng ra ngoài cuộc chống đối bị ăn đòn, tranh đấu, bị đánh đập thẳng tay một cách oan uổng và tức tưởi. Lê Hùng đã chứng kiến không sót một chi tiết. Lòng đã nát bét, càng nát bét hơn. Đất nước Việt Nam nhiều lãnh tụ quá, toàn lãnh tụ ngu xuẩn và trái tim bọc kín bởi lớp nhựa tự ái. Mỗi lãnh tụ là một cái rốn của Tổ quốc. Người nào cũng tự khoe mình có cả bộ kinh bang tế thế. Hoàn cảnh tăm tối này cứ kéo dài chưa biết một hôm tối trời nào, Cộng sản nó sẽ treo cờ đỏ sao vàng lên nóc nhà văn hóa, lên nóc chùa Từ Đàm, lên nóc Việt Nam Quốc Tự, lên nóc trụ sở Mặt trận Công dân Công giáo, lên nóc trụ sở Mặt trận Công dân các tôn giáo, lên nóc trụ sở Lực lượng Đại đoàn kết. Lê Hùng bắt thương những người lính Việt Nam. Lòng thương nói ra có vẻ giả dối, nhưng không thương sao được. Những người dũng cảm mà cái chết luôn luôn chờ đợi, hy sinh cho đất nước, để thấy gì? Để thấy đất nước rách bươm, những kẻ ở hậu phương, một số trí thức còn miệt thị sự chiến đấu quê hương mình. Bọn vô ơn quay mồm ra vì cuộc chiến đấu bảo vệ tự do là cuộc chiến tranh phi lý, chiến tranh bẩn thỉu. Lê Hùng có ý định nhập ngũ, tuy đã quá tuổi quân dịch, nhưng bất chợt một hôm ở Đà Lạt, hình ảnh người lính gác đầu ở cầu sắt tranh vân trên đoạn đường đi Hậu Giang giữa đêm khuya hiện về trong đôi mắt nó và làm nó suy nghĩ nhiều. Người lính gác cầu chắc cô đơn lắm. Nỗi cô đơn của anh ta nhất định không giống nỗi cô đơn của Lê Hùng, của những người lạc lõng bằng tuổi nó. Em đã mơ gì em ơi? Lúa chín 2 mùa no ấm, chồng giết giặc về em vui. Mấy câu thơ của thi sĩ mà Lê Hùng đã quên tên diễn tả sự ước mơ giản dị thế thôi. Lê Hùng mong có vợ, muốn trong đêm hành quân lạnh lẽo, ước mơ bếp lửa gia đình, ước mơ giết giặc về em vui. Chí lớn chẳng với tới thì với những gì nhỏ mọn vừa tầm tay mình, như vậy đỡ khổ sở khốn nạn. Người anh hùng thấm mệt thật rồi, quân đội là nơi lý tưởng nhất để nó làm lại cuộc đời. Khi cái chết đã sát nách mình, tình thương bao giờ cũng nhiều hơn bất mãn. Kỷ luật quân đội dạy người lính trở nên chín chắn, biết yêu, biết ghét, đúng đắn. Lê Hùng hứa với nó rằng qua cơn sóng gió này, nếu nó không bị giết như Lâm Đào Già, nó sẽ tình nguyện vào Thủ Đức. Bây giờ, nó phải đương đầu với sóng gió. Phải cho bọn quyết tử biết, muốn thanh toán anh em nó, bọn quyết tử sẽ trả giá nặng nề. Lê Hùng rời Đà Lạt về xóm Bầu Sen. Cùng một cái chết, giá Lâm Đào Già theo phe chống đối, cái chết của nó được nâng lên hàng liệt sĩ. Đã chết rất ấm ớ trong các cuộc nổi dậy từ thời Nguyễn Khánh đến nay. Đằng này nó không theo phe chống đối, nên nó đã chết như một tên phản bội lý tưởng. Lê Hùng đã đứng trước nấm mồ Lâm Đào Già, nguyên rủa những thằng năng, những cái chết ấm ớ lên hàng liệt sĩ. Lâm Đào Già mới xứng đáng chôn cất ở nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi, xứng đáng được sắp ngang hàng với những cái chết của anh hùng liệt sĩ, vì nó cô đơn chống lại cả một khối người. Bọn năm ngựa Lâm Nghiền, Phòng Cao, Phong 33, Bình Khỉ Đột thấy Lê Hùng trở về cuộc sống bụi đời, chúng mừng lắm. Triết lý của chúng nó là sống trong bụi đời thì phải chết trong bụi đời mới là dân bụi đời. Chúng nó không thèm biết rằng dân bụi đời vẫn có thể chết dưới mái nhà nhỏ với tiếng khóc của vợ con. Bị mọi người khinh miệt, chúng nó khinh miệt lại. Và vì tự ái, chúng sống quyết trung thành với triết lý bụi đời. Buổi tối gặp lại bọn đàn em, Lê Hùng nói trước. Nó chống bọn quyết tử tới lúc hoặc nó hoặc bọn thanh niên quyết tử bị tiêu diệt. Rồi sau đó nó lại bỏ đàn em ra đi. Bình Khỉ Độc cá với tụi du đảng là Lê Hùng đi chán sẽ về, khỏi cần nhiều lời năn nỉ. Nó tin tưởng mãnh liệt rằng không có đất cho du đảng sống yên phận. Bọn quyết tử không một ngày nào là không đi lùng Lê Hùng. Xóm Bầu Sen hầu như bọn quyết tử vây ngày đêm. Lê Hùng ra lệnh chỉ khi nào bọn quyết tử tìm giết mình mới được giết chúng để tự vệ. Nó quả quyết phe chống đối sẽ thảm bại vì những hành động vượt cả chống đối của họ. Phe chống đối đang cô đơn. Chính quyền đã áp dụng biện pháp mạnh, dư luận gay gắt buộc tội những vụ xuống đường phá phách do họ lãnh đạo. Giữa lúc gay go quyết liệt, thượng tọa Thích Thiện Minh bị ám sát, phong trào chống đối xẹp như trái bóng hết hơi. Đám thanh niên quyết tử bỏ rơi bọn Lê Hùng. Thù hận như thế đủ rồi. Lê Hùng biết chắc giai đoạn rối ren sắp chấm dứt, và nếu phe chống đối tan rã, bọn thanh niên quyết tử sẽ chịu thiệt thòi nặng nề. Họ quyết tử cho cái gì? Cái gì đó chẳng ra là cái gì cả. Họ bị lỗ vốn lý tưởng, họ sẽ bất mãn ghi gớm. Và họ ra sao? Lê Hùng nghĩ tới nó, tới Lâm Đào Già, tới những người bạn đã bỏ sát tại biên giới Việt Miên Lào. Nó kiếm được ngay câu trả lời. Số phận khốn nạn hình như chỉ nhằm chụp lên đầu những người tuổi trẻ. Từ bao nhiêu năm nay, chưa một lần thắng, những người tuổi trẻ luôn thảm bại. Thảm bại vì bị lừa gạt, bị phản bội, bị bỏ rơi. Nên nếu có những người trốn tránh trách nhiệm, ngoảnh mặt chê sứ mạng cuộc đời, hãy xót thương họ. Đừng bảo họ hèn nhát, họ đã bị bóc lột hết cam đảm rồi. Hằn trên cam nỗi sâu đau biết được ai nào thấy ai xót thương đời mình từng đêm. Tại sao kiếp bụi đời ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu.